4 La Mã: giao tiếp và tâm lý. 1. Khái niệm giao tiếp. Giao tiếp là hoạt động xác lập và vận hành các quan hệ người với người để thực hiện hóa các quan hệ xã hội giữa chủ thể này với chủ thể khác. Mối quan hệ giao tiếp giữa con người với con người có thể xảy ra với các hình thức khác nhau. Đó là giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân, giao tiếp giữa cá nhân với nhóm, giao tiếp giữa nhóm với nhóm và giữa nhóm với cộng đồng. 2. Các loại giao tiếp. Có nhiều cách phân loại giao tiếp. 2.1. Theo phương diện giao tiếp, có thể có 3 giao tiếp sau. Loại giao tiếp vật chất là giao tiếp thông qua hành động với vật thể. Loại giao tiếp bằng tín hiệu, phi ngôn ngữ như giao tiếp bằng cử chỉ, điệu bộ, nét mặt. Loại giao tiếp bằng ngôn ngữ như tiếng nói, chữ viết. Đây là hình thức giao tiếp đặc trưng của con người, xác lập và vận hành mối quan hệ giữa người với người trong xã hội. 2.2. Theo khoảng cách, có thể chia 2 loại giao tiếp cơ bản: giao tiếp trực tiếp và giao tiếp gián tiếp. Giao tiếp trực tiếp, các chủ thể trực tiếp phát và nhận tín hiệu với nhau. Còn giao tiếp gián tiếp là qua thư từ. 2.3. Theo quy cách, có 2 loại giao tiếp. Giao tiếp chính thức là giao tiếp nhằm thực hiện nhiệm vụ chung theo chức trách, quy định, thể chế. Giao tiếp không chính thức là giao tiếp giữa những người hiểu biết rõ về nhau, không câu nệ vào thể thức, mà theo kiểu thân tình nhằm mục đích chính là thông cảm và đồng cảm. 3. Chức năng của giao tiếp. Giao tiếp gồm 3 cấp chức năng cơ bản. 3.1. Chức năng thông tin liên lạc. Chức năng này bao quát tất cả các quá trình chuyển và nhận thông tin. Hiệu quả của quá trình thay đổi thông tin phụ thuộc vào cả người phát và người nhận. Những khác biệt về ngôn ngữ, trình độ nghề nghiệp, vốn hiểu biết và định hướng giá trị sẽ làm cho quá trình trao đổi thông tin gặp cản trở, ách tắc như hiểu lầm, mâu thuẫn. Đặc điểm quan trọng trong quá trình giao tiếp là không có sự phân cực giữa một bên là người phát tin và một bên là người nhận tin. Cả hai đều là những chủ thể tích cực, luôn đổi vai trò cho nhau, tạo nên sự tác động ngược lại hoặc liên hệ ngược lại. 3.2. Chức năng điều chỉnh hành vi. Nhờ có giao tiếp, cá nhân nhận được khả năng điều chỉnh, không chỉ định hành vi của mình mà có điều chỉnh hành vi của người khác. Trong quá trình giao tiếp cá thể, có thể tác động đến động cơ, mục đích, chương trình, ra quyết định đến việc thực hiện các hành động riêng biệt và kiểm tra hành động đó, tức là tác động đến tất cả các hoạt động cấu thành của đối tác. Trong quá trình này, sự kích thích lẫn nhau và điều chỉnh lẫn nhau được thực hiện. 3.3. Chức năng kích động liên lạc. Chức năng này có liên quan tới lĩnh vực cảm xúc của con người. Trong quá trình giao tiếp, con người không chỉ truyền thông tin cho nhau hay có tác động điều chỉnh lẫn nhau, mà còn là yếu tố quan trọng xác định trạng thái cảm xúc của con người. 4. Giao tiếp và hoạt động. Nhiều nhà tâm lý học cho rằng giao tiếp như một dạng đặc biệt của hoạt động. Giao tiếp có cấu trúc như cấu trúc của hoạt động. Một số nhà tâm lý học khác cho rằng giao tiếp và hoạt động là 2 phạm trù đồng đẳng có quan hệ qua lại với nhau trong cuộc sống của con người. Có trường hợp giao tiếp là điều kiện của một hoạt động khác. Ví dụ, trong lao động sản xuất thì giao tiếp là điều kiện để con người phối hợp với nhau, quan hệ với nhau để cùng làm ra sản phẩm lao động chung. Có trường hợp hoạt động là điều kiện để thực hiện một mối quan hệ giao tiếp giữa con người với con người. Ví dụ, người diễn viên múa làm động tác kịch câm. Chính những hành động chân, tay, điệu bộ, cử chỉ là điều kiện để thực hiện một mối quan hệ giao tiếp giữa anh ta và khán giả. Vì thế, cả giao tiếp và hoạt động đều là 2 mặt không thể thiếu của lối sống của hoạt động cùng nhau giữa con người với con người trong thực tiễn. Phần thứ hai lớn, các hiện tượng tâm lý cơ bản. Chương thứ nhất, hoạt động nhận thức. Sống trong thế giới khách quan, con người thường xuyên nhận thức, tỏ thái độ, tỏ tình cảm và hành động với thế giới. Nhận thức, tình cảm, hành động là ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý con người. Nhờ hoạt động nhận thức mà con người phản ánh hiện thực xung quanh ta và các hiện thực của bản thân ta. Trên cơ sở đó, con người tỏ thái độ tình cảm và hành động. Trong việc nhận thức thế giới, con người có thể đạt tới mức độ nhận thức khác nhau, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Lenin đã vạch rõ quy luật chung nhất của hoạt động nhận thức là từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Đó là đường biện chứng cả sự nhận thức chân lý của sự nhận thức hiện thực khách quan. Tuy nhiên, ta có thể chia hoạt động nhận thức thành hai giai đoạn lớn. Nhận thức cảm tính, bao gồm cảm giác, tri giác, và nhận thức lý tính, bao gồm tư duy và trừu tượng. Hai mức độ nhận thức này có quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, chi phối lẫn nhau trong cùng một hoạt động nhận thức thống nhất của con người. A lớn, nhận thức cảm tính. Trong bức tranh sinh động về quá trình con người nhận thức thế giới, xét về mặt phát sinh chủng loại, theo sự tiến hóa của sinh giới, cũng như xét về mặt phát sinh cá thể, theo quá trình phát triển của một con người cụ thể, thì nhận thức cảm tính là mức độ nhận thức đầu tiên, mức độ thấp nhất. Trong đó cảm giác là hình thức phản ánh tâm lý khởi đầu, là hình thức định hướng đầu tiên của cơ thể trong thế giới. Trên cơ sở nảy sinh những cảm giác ban đầu mà có tri giác. Đây là hai hình thức phản ánh tâm lý khác nhau trong cùng một bậc thang nhận thức cảm tính. Chúng có mối liên quan chặt chẽ với nhau, chi phối lẫn nhau trong mức độ nhận thức trực quan sinh động về thế giới. Một la mã cảm giác, một nhỏ khái niệm. Bất cứ một đối tượng nào đó tồn tại trong thế giới đều có hình dáng, độ lớn, màu sắc, mùi vị hoặc âm thanh. Đó là những thuộc tính bên ngoài của đối tượng. Những thuộc tính này tác động vào từng giác quan của ta và cho ta những cảm giác cụ thể. Cảm giác là một quá trình nhận thức phản ánh một cách riêng lẻ từng thuộc tính của sự vật, hiện tượng khi chúng trực tiếp tác động vào giác quan. Từ khái niệm trên, cảm giác có những đặc điểm như sau. Cảm giác nảy sinh diễn biến khi sự vật hiện tượng của thế giới chung quanh hoặc một trạng thái bên trong cơ thể trực tiếp tác động lên giác quan ta. Khi kích thích ngừng tác động thì cảm giác không còn nữa. Ở quá trình cảm giác, cơ thể chỉ mới phản ánh riêng rẽ từng thuộc tính của sự vật hiện tượng thông qua hoạt động từng giác quan riêng lẻ, do đó cảm giác chưa phản ánh được một cách đầy đủ và trọn vẹn sự vật hiện tượng. Cảm giác chỉ phản ánh những thuộc tính bề ngoài của sự vật hiện tượng như hình dáng, đường nét, màu sắc và còn chưa thật rõ về thuộc tính bề ngoài đó. Tuy hiện tượng tâm lý sơ đẳng có chung ở cả con người và con vật, nhưng cảm giác của con người mang tính chất xã hội, khác xa về chất với cảm giác của con vật. Tính chất xã hội đó được thể hiện ở chỗ đối tượng phản ánh của cảm giác ở con người không chỉ là những sự vật hiện tượng vốn có trong tự nhiên mà bao gồm cả những sản phẩm do con người tạo ra. Cơ chế sinh lý cảm giác của con người không có giới hạn ở hệ thống tín hiệu thứ nhất mà bao gồm cả các cơ chế thuộc hệ thống tín hiệu thứ hai. Cảm giác ở con người được phát triển mạnh mẽ và phong phú dưới ảnh hưởng của cuộc sống xã hội. Ví dụ, do ảnh hưởng của nghề nghiệp mà con người thợ nhuộm có thể phân biệt được 60 màu đen khác nhau. 2. Phân loại cảm giác. Có nhiều cách phân loại cảm giác dựa trên những tiêu chuẩn khác nhau. Một trong những cách phân loại đó là dựa trên vị trí nguồn kích thích nằm ở bên ngoài hay bên trong cơ thể. Theo cách phân loại này, ta có hai nhóm cảm giác. 2.1. Những cảm giác bên ngoài do những kích thích bên ngoài cơ thể gây nên. Cảm giác nhìn, gọi là thị giác, cho ta biết những thuộc tính, hình dạng, độ lớn, khối lượng, độ xa, độ sáng và màu sắc của đối tượng. Cảm giác nhìn chiếm vị trí quan trọng nhất trong việc thu nhận thông tin từ thế giới bên ngoài. Cảm giác nghe, thính giác, cho ta biết thuộc tính âm thanh của đối tượng như cường độ âm thanh, âm sắc và độ cao thấp của âm thanh. Cảm giác nếm là vị giác, cho ta biết thuộc tính vị của đối tượng. Cảm giác da là xúc giác, do ta biết sự đụng chạm, sức ép của vật vào da cũng như nhiệt độ của vật. Có 5 loại cảm giác da là cảm giác đụng chạm, cảm giác nén, cảm giác nóng, cảm giác lạnh và cảm giác đau. 2.2. Những cảm giác bên trong do những kích thích bên trong cơ thể gây ra. Cảm giác vận động. Khi các cơ, gân, khớp xương trong cơ thể bị kích thích sẽ tạo nên cảm giác vận động. Nó tham gia vào sự vận động của cơ thể, báo hiệu về mức co giãn của cơ và báo hiệu về vị trí các phần cơ thể. Cảm giác thăng bằng, cho ta biết vị trí phương hướng chuyển động của đầu ta so với phương hướng của động lực. Cơ quan của cảm giác thăng bằng có các liên quan chặt chẽ với các nội quan. Khi cơ quan thăng bằng bị kích thích quá mức thì gây ra chóng mặt và nôn mửa. Cảm giác cơ thể cho biết tình trạng hoạt động của các cơ quan nội tạng, gồm các cảm giác đói, no, khát, buồn nôn và những cảm giác có liên quan đến trình tự tuần hoàn và hô hấp. 3. Quy luật của cảm giác. 3.1. Quy luật về ngưỡng cảm giác và mối liên quan giữa ngưỡng cảm giác và độ nhạy cảm. Muốn có cảm giác thì phải kích thích vào các giác quan. Nhưng không phải mỗi kích thích nào vào thì các giác quan cũng đều gây ra cảm giác. Kích thích mạnh quá có thể dẫn đến mất cảm giác. Vậy muốn kích thích gây ra cảm giác thì kích thích đó phải đạt đến một giới hạn nhất định. Giới hạn mà ở đó kích thích gây được cảm giác thì gọi là ngưỡng cảm giác. Có 2 loại ngưỡng cảm giác. Ngưỡng cảm giác phía dưới là cường độ kích thích tối thiểu đủ để gây được cảm giác. Và ngưỡng cảm giác phía trên là cường độ kích thích tối đa mà ở đó vẫn còn gây được cảm giác. Ví dụ, ngưỡng cảm giác phía dưới khi nhìn ở người là những ánh sáng có bước sóng là 390m N và ngưỡng cửa phía trên là 780m N. Nhìn ra hai giới hạn trên là những tia cực tím và cực đỏ mắt con người không nhìn thấy được. Cảm giác còn phản ánh cả sự khác nhau giữa các kích thích, nhưng không phải mọi sự khác nhau nào của các kích thích cũng đều được phản ánh. Cần phải đạt một tỷ lệ chênh lệch tối thiểu về cường độ hay về tính chất thì mới cảm thấy có sự khác nhau giữa hai kích thích. Mức độ chênh lệch tối thiểu về cường độ hoặc tính chất của hai kích thích đủ để ta phân biệt được hai kích thích gọi là ngưỡng sai biệt. Khả năng cảm nhận được các kích thích tác động vào các giác quan đủ để gây ra cảm giác gọi là độ nhạy cảm của giác quan đó. Khả năng cảm giác thấy sự khác biệt, khác nhau giữa hai kích thích gọi là độ nhạy cảm sai biệt. Ngưỡng cảm giác phía dưới và ngưỡng sai biệt tỷ lệ nghịch với độ nhạy cảm của cảm giác và độ nhạy cảm sai biệt. Ngưỡng phía dưới càng thấp thì độ nhạy cảm càng cao. 3.2. Quy luật về sự thích ứng của cảm giác. để đảm bảo cho sự phản ánh được tốt và bảo vệ cho thần kinh khỏi bị hủy hoại. Cảm giác của con người có khả năng thích ứng với kích thích. Thích ứng là khả năng thay đổi độ nhạy cảm cho phù hợp với sự thay đổi của cường độ kích thích. Nghĩa là khi cường độ kích thích tăng thì giảm độ nhạy cảm. Khi cường độ kích thích càng giảm thì độ nhạy cảm càng tăng. Ví dụ, ta đang ở chỗ sáng, cường độ kích thích của ánh sáng mạnh, mà vào chỗ tối, cường độ kích thích ánh sáng yếu, thì lúc đầu ta không nhìn thấy gì cả. Phải sau một thời gian ta mới dần dần thấy rõ. Trong trường hợp này xảy ra hiện tượng tăng độ nhạy cảm của cảm giác. Khả năng thích ứng của cảm giác có thể được phát triển do hoạt động và rèn luyện. Chẳng hạn, người thở lặng có thể chịu được áp suất 2 atmosphere trong vài chục phút. Quy luật này đúng với mọi cảm giác, trừ cảm giác đau. 3.3 Quy luật về sự tác động lẫn nhau giữa các cảm giác. Cảm giác của con người không tồn tại một cách biệt lập, tách rời, mà chúng tác động qua lại lẫn nhau. Đó là sự thay đổi tính nhạy cảm của một cảm giác này dưới sự ảnh hưởng của một cảm giác kia. Sự tác động giữa cảm giác diễn ra theo quy luật chung như sau. Sự kích thích yếu lên cơ quan phân tích này sẽ làm tăng độ nhạy cảm của một cơ quan phân tích kia. Sự kích thích mạnh lên cơ quan phân tích này sẽ làm giảm độ nhạy cảm của cơ quan phân tích kia. Ví dụ, những cảm giác mềm yếu sẽ làm tăng độ nhạy cảm của thị giác. Sự tác động lẫn nhau giữa cảm giác có thể diễn ra một cách đồng thời hay nối tiếp trên những cảm giác cùng loại hay khác loại. Tương phản chính là hiện tượng tác động qua lại giữa các cảm giác giác quan cùng loại. Đó là sự thay đổi cường độ và chất lượng của cảm giác dưới ảnh hưởng của một kích thích cùng loại xảy ra trước đó hay đồng thời. Ví dụ, nếu ta đặt hai tờ giấy xám như nhau trên một cái nền trắng, một cái nền màu đen, thì ta sẽ thấy tờ giấy màu xám trên nền trắng sẫm hơn tờ giấy màu xám trên nền đen. Đó là sự tương phản đồng thời. Sau một kích thích lạnh, một kích thích ấm ấm, ta sẽ thấy có vẻ nóng hơn. Đó là sự tương phản nối tiếp. 3.4 Quy luật bù trừ của cảm giác. Khi một cảm giác nào đó mất đi, thì độ nhạy cảm của cảm giác khác sẽ tăng lên, dường như bù vào cảm giác đã mất. Ở những người khuyết tật, mất một hoặc hai giác quan nào đó, nếu giác quan khác hoạt động mạnh hơn, có khả năng bù trừ, nghĩa là các giác quan còn lại sẽ tinh nhạy hơn người bình thường. Ví dụ, ở người mù, cảm giác nghe và cảm giác sờ, mó có thể rất linh nhạy. Hai la mã tri giác. Một, khái niệm. Tri giác là một quá trình nhận thức phản ánh một cách trọn vẹn các thuộc tính của sự vật, hiện tượng khi chúng trực tiếp tác động vào giác quan. Tri giác được hình thành trên cơ sở các cảm giác. Nhưng tri giác không phải là các phép cộng đơn giản của các cảm giác, mà là một sự phản ánh cao hơn so với cảm giác. Vì thế, tri giác có những đặc điểm giống như cảm giác, nhưng cũng có những đặc điểm khác với cảm giác. Tri giác phản ánh lại hiện tượng sự vật một cách trọn vẹn, tức là tri giác đem lại cho ta một hình ảnh hoàn chỉnh về một sự vật hiện tượng. Tính trọn vẹn của tri giác là do tính trọn vẹn khách quan của bản thân, của sự vật hiện tượng quy định. Trên cơ sở kinh nghiệm, hiểu biết của mình, chỉ cần tri giác một số thành phần riêng lẻ của sự vật thì ta cũng tổng hợp được các thành phần riêng lẻ đó để tạo thành hình ảnh trọn vẹn của sự vật hiện tượng. Kinh nghiệm, vốn hiểu biết sẽ giúp cho con người tri giác nhanh chóng, phản ánh rõ sự vật, mặc dù một vài bộ phận bị che lấp. Ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng đối với tri giác. Khi tri giác đối tượng nào đó, ta thường diễn đạt nó bằng ngôn ngữ. Khi một con người gặp khó khăn trong việc nhận xét thuộc tính bề ngoài của đối tượng, lời nói của người khác có thể giúp cho họ tri giác ngay được đối tượng đó. 2. Các loại tri giác. Có nhiều cách để phân loại tri giác, dựa trên những căn cứ khác nhau. Nếu dựa theo cơ quan phân tích có vai trò chủ yếu nhất khi tri giác, thì ta có các loại tri giác như tri giác nhìn, nghe, ngửi, sờ mó. Nếu dựa theo tính mục đích khi ta tri giác thì ta có tri giác không chủ định và tri giác có chủ định. Nếu dựa vào sự phản ánh những hình thức tồn tại khác nhau của sự vật và hiện tượng thì ta có ba loại tri giác. 2.1 Tri giác các thuộc tính không gian. Loại tri giác này cho ta biết hình dạng, độ lớn nhỏ, vị trí gần hay xa, tính khối lượng của đối tượng, cảm giác sờ mó, cảm giác vận động của bàn tay và đồ vật. Trước đây, cảm giác thăng bằng đều có ý nghĩa quan trọng khi tri giác các thuộc tính không gian của đối tượng. 2.2 Tri giác thuộc tính thời gian. Loại tri giác này cho ta biết độ nhanh, nhịp điệu tính liên tục, tính gián đoạn của các hiện tượng trong thực tế khách quan. Nhiều nhà tâm lý học và sinh lý học cho rằng thành phần quan trọng nhất trong cơ sở sinh ra các tri giác. Thời gian là quá trình sinh lý diễn ra một cách đều đặn trong cơ thể con người. Quá trình hô hấp, tuần hoàn, trạng thái thức, ngủ đều đặn trong một ngày. Tất cả đều được não ghi lại và đó là thước đo thời gian của chúng ta. Dần dần với kinh nghiệm, chúng ta dựa vào thước đo ấy để ước lượng thuộc tính không gian của các hiện tượng bên ngoài. Trên cơ sở đó, chúng ta mới sử dụng những hình, những thước đo lớn hơn như tháng, mùa, năm và dựa vào những cảm giác như xúc giác, thị giác, v.v. để tri giác những đơn vị nhỏ thời gian. 2.3 Tri giác của sự chuyển động. Loại tri giác này giúp chúng ta phản ánh sự chuyển động phụ thuộc vào tri giác không gian và thời gian, tức là phụ thuộc vào khoảng cách của vật chuyển động đối với ta. Vận tốc của vật chuyển động phụ thuộc vào sự di động của người đang tri giác. Chúng ta không thể tri giác được những chuyển động quá nhanh như vận tốc ánh sáng, hoặc những chuyển động quá chậm như sự chuyển động của chiếc kim đồng hồ. Những loại tri giác trên đây giúp chúng ta phản ánh những hình thức tồn tại của sự vật, hiện tượng, không phải do bẩm sinh mà có. Cơ sở sinh lý của chúng ta là những đường liên hệ thần kinh để được kết hợp thành hệ thống chức năng của nhiều bộ phận máy phân tích, đặc điểm là bộ máy vận động. 3. Các quy luật của tri giác. 3.1 Tính lựa chọn của tri giác. Hoạt động tri giác của con người có khả năng phản ánh một vài đối tượng nào đó trong vô số sự vật hiện tượng xung quanh ta. Đó là tính lựa chọn của tri giác. Con người có thể tri giác đối tượng nào mà họ muốn. Ví dụ, khi xem một bức tranh, người ta có thể nhìn chi tiết này hay chi tiết kia. Cũng có thể họ nhìn chi tiết này rồi, tới chi tiết kia, rồi sau đó nhìn tổng quát toàn bộ bức tranh. Tính lựa chọn biểu hiện tính tích cực của con người trong khi tri giác. Quá trình tri giác là quá trình tách đối tượng ra khỏi bối cảnh. Khi ta tri giác một vật nào đó, tức là tách vật đó ra khỏi vật xung quanh, tức là tách đối tượng đó ra khỏi bối cảnh. Vì vậy, nếu sự vật hay những thuộc tính của sự vật càng khác biệt với bối cảnh thì càng được ta tri giác dễ dàng, đầy đủ. Sự lựa chọn trong tri giác không có tính chất cố định. Vai trò của đối tượng và bối cảnh có thể giao quán cho nhau. Tính lựa chọn của tri giác phụ thuộc vào hứng thú, nhu cầu của cá nhân. Quan hệ thái độ của con người đối với cái được tri giác sẽ quyết định sự tổ chức và diễn biến của tri giác. Trong việc lựa chọn này, ngôn ngữ trong tri giác giúp con người nhanh chóng nhận biết được sự vật. 3.2 Tính có ý nghĩa của tri giác. Mặc dù tri giác được nảy sinh do tác động trực tiếp của vật kích thích vào cơ quan nhận cảm, nhưng những hình ảnh tri giác luôn có một ý nghĩa xác định. Tri giác ở con người được gắn chặt vào tư duy với sự hiểu biết của bản chất sự vật. Tri giác sự vật một cách có ý nghĩa là gọi được sự vật đó ở trong óc, xếp sự vật đang tri giác vào một nhóm, một lớp các sự vật xác định, khái quát trong một từ ngữ nhất định. Nếu tri giác được càng nhiều thuộc tính, bộ phận của đối tượng thì tên gọi càng cụ thể, chính xác và càng được xác định đúng công dụng, tính chất của nó. Kinh nghiệm có vai trò quan trọng đối với tính ý nghĩa của tri giác, đặc biệt là ngôn ngữ. Vì thế, việc dùng lời giới thiệu, chú thích giúp rất nhiều cho quá trình tri giác. 3.3. Tính ổn định của tri giác. Sự vật, hiện tượng xung quanh con người tác động vào chủ thể tri giác một cách đa dạng, phức tạp. Sự đa dạng phức tạp này do nhiều nguyên nhân. Quan trọng hơn là do hình thức của sự vật, hiện tượng có thể bị biến đổi đi do vị trí của chúng ta so với tri giác. Sự ảnh hưởng của các vật khác đối với nó như bị che lấp chẳng hạn. Trong những hoàn cảnh điều kiện khác nhau như vậy, con người cần có khả năng tri giác sự vật xung quanh, như là những sự vật ổn định về hình dạng, kích thước, màu sắc. Đó là tính ổn định của tri giác. Tính ổn định của tri giác là khả năng phản ánh sự vật một cách không thay đổi khi điều kiện tri giác thay đổi. Tính ổn định của tri giác phụ thuộc vào kinh nghiệm của con người rất nhiều. 3.4. Tổng giác. Ngoài những kích thích gây ra, tri giác còn bị quy định bởi một loạt các nhân tố nằm trong bản thân chủ thể tri giác. Không phải con mắt tách rời, không phải bản thân cái tai tự nó tri giác, mà là con người cụ thể sống động tri giác. Bởi vậy, những đặc điểm nhân cách của người tri giác, kinh nghiệm, trình độ của họ đối với cái được tri giác, nhu cầu, hứng thú, nguyện vọng, tình cảm của họ luôn được thể hiện rõ ở mức độ nhất định trong việc tri giác của họ. Sự phụ thuộc của tri giác vào nội dung đời sống tâm lý con người, vào đặc điểm nhân cách của họ được gọi là tổng giác. 3.5. Ảo ảnh của tri giác. Ảo ảnh của tri giác là sự phản ánh sai lệch các sự vật, hiện tượng một cách khách quan của con người. Đây là một hiện tượng có tính quy luật, xảy ra ở tất cả mọi người bình thường và có tất cả các loại tri giác không gian, tri giác thời gian, tri giác vận động. Mỗi một ảo ảnh tri giác đều có một nguyên nhân có thể khác nhau, nhưng nhìn chung có thể thấy có 3 nguyên nhân gây ra ảo ảnh tri giác. 1 là nguyên nhân vật lý, 2 là nguyên nhân sinh lý, 3 là nguyên nhân tâm lý. 4. Quan sát và năng lực quan sát. Căn cứ vào mục đích của tri giác, các nhà tâm lý học chia tri giác thành 2 loại, đó là tri giác không chủ định và tri giác có chủ định. Tri giác có chủ định đó chính là quan sát. Tất cả mọi người đều có thể quan sát được, song kết quả quan sát của mỗi người không giống nhau. Điều đó có nhiều lý do, nhưng trước hết là do năng lực quan sát của mỗi người rất khác nhau. Năng lực quan sát là khả năng tri giác một cách nhanh chóng và chính xác những điểm quan trọng, chủ yếu và đặc sắc của sự vật, hiện tượng, mặc dù những điểm đó khó nhận thấy hoặc có vẻ thứ yếu. Năng lực này không thể bẩm sinh mà có thể hình thành ở mỗi người trong quá trình hoạt động và rèn luyện. Muốn quan sát tốt, cần chú ý những yêu cầu sau đây. Xác định rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc quan sát. Từ đó xác định nhiệm vụ, thái độ, quan sát. Chuẩn bị chu đáo như kiến thức và phương tiện quan sát trước khi quan sát. Tiến hành quan sát có kế hoạch, có hệ thống. Khi quan sát, cần sử dụng tính tích cực ngôn ngữ. Cần ghi lại kết quả quan sát và những nhận xét rút ra được. Cần xử lý những kết quả quan sát một cách tích cực. B lớn, nhận thức lý tính. Một lớn, tư duy. Một nhỏ, khái niệm chung về tư duy. Tư duy là quá trình nhận thức phản ảnh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ có tính chất quy luật của sự vật, hiện tượng khách quan. Ở mức độ nhận thức cảm tính, con người chỉ mới phản ánh các thuộc tính trực quan cụ thể bề ngoài những mối quan hệ về mặt không gian, thời gian và trạng thái vận động của sự vật, hiện tượng, phản ánh một cách trực tiếp những cái đang tác động nảy sinh trên cơ sở nhận thức cảm tính. Tư duy phản ánh những thuộc tính bên trong bản chất, những quan hệ có tính quy luật của sự vật, hiện tượng. Như thế, tư duy là một quá trình tâm lý tìm kiếm và phát hiện cái mới về chất một cách độc lập, nghĩa là một quá trình phản ánh gián tiếp và khái quát hiện thực trên cơ sở phân tích và tổng hợp hiện thực đó. Quá trình này nảy sinh trên cơ sở hoạt động thực tiễn từ sự nhận thức cảm tính. 2. Đặc điểm của tư duy. Đặc điểm của tư duy thuộc bậc thang nhận thức cao, nhận thức lý tính. Tư duy có những đặc điểm mới về chất so với cảm giác, tri giác. Tư duy có những đặc điểm cơ bản như sau. 2.1. Các vấn đề tư duy. Tư duy là một quá trình mang tính chất có mục đích rõ ràng. Sự cần thiết của tư duy nảy sinh trước hết. Trong khi quá trình đời sống và thực tiễn xuất hiện một mục đích mới, một vấn đề mới, những hoàn cảnh và điều kiện hoạt động mới. Về thực chất, tư duy chỉ trở nên cần thiết trong những tình huống, trong hoàn cảnh mà ở đó nảy sinh những mục đích mới, những phương pháp hoạt động. Những phương pháp hoạt động cũ đã có, con người không đủ để giải quyết, để nhận thức. Con người phải vượt ra khỏi những phạm vi hiểu biết cũ và đi tìm cái mới. Những hoàn cảnh như thế gọi là hoàn cảnh có vấn đề, hay còn gọi là tình huống có vấn đề. Hoàn cảnh có vấn đề kích thích con người tư duy, nhưng không phải hoàn cảnh có vấn đề nào cũng kích thích được hoạt động tư duy. Muốn kích thích hoạt động tư duy thì hoàn cảnh có nhiệm vụ tư duy của cá nhân, nghĩa là cá nhân xác định được cái gì đã biết, đã cho, cái gì chưa biết, cần phải tìm kiếm nó. Dĩ nhiên, nếu những dữ kiện đó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cá nhân thì tư duy cũng không xuất hiện. Ví dụ câu hỏi, giai cấp là gì? Sẽ chẳng làm cho các em học sinh lớp 1 suy nghĩ được. 2.2. Tính trừu tượng và khái quát của tư duy. Khác với nhận thức cảm tính, tư duy không phản ánh sự vật hiện tượng một cách cụ thể, riêng lẻ. Tư duy có khả năng trừu tượng, xuất khỏi sự vật, hiện tượng, những thuộc tính, những dấu hiệu cụ thể, cá biệt, chỉ giữ lại những thuộc tính, bản chất, chung cho nhiều sự vật, hiện tượng. Rồi trên cơ sở đó mà khái quát các sự vật, hiện tượng riêng lẻ khác nhau, như có chung những hiện tượng, bản chất, thuộc tính thành một nhóm, một loại, một phạm trù. Tính trừu tượng và khái quát của tư duy cho phép con người không chỉ giải quyết những nhiệm vụ hiện tại mà còn nhìn xa vào tương lai, nghĩa là giải quyết ở trong đầu những nhiệm vụ đề ra cho họ sau này. Ví dụ, do nắm được quy luật đàn hồi của kim loại dưới tác dụng của nhiệt, người kỹ sư đã thiết kế những khoảng cách nhỏ giữa các đoạn ray. 2.3. Tính gián tiếp của tư duy. Tư duy được biểu hiện trong ngôn ngữ, các quy luật, quy tắc, sự kiện, các mối liên hệ và sự phụ thuộc được khai thác và được diễn đạt trong các từ. Mỗi người đều sử dụng những phát minh, những kết quả tư duy của người khác để giải quyết những nhiệm vụ hàng ngày được đặt ra cho mình. Khi sử dụng những phát minh đó vào sinh hoạt hàng ngày và hoạt động sản xuất, họ thấy rõ được tính chất đúng đắn của chúng. Những quy luật mà các nhà bác học, các nhà tư tưởng ở các nước khác nhau tìm ra, cũng như cả kinh nghiệm cá nhân của con người, đều là công cụ để mỗi người tìm hiểu thế giới xung quanh, để giải quyết những vấn đề mới. Rất nhiều công cụ do con người tạo ra từ những thứ đơn giản hơn như nhiệt kế, đồng hồ, đến những thứ tinh vi phức tạp như máy móc điện tử, cũng giúp cho con người nhận thức được một cách gián tiếp. Nhờ những công cụ đó, con người nhận thức được những hiện tượng có trong hiện thực mà không thể tri giác chúng một cách trực tiếp được. Những hiện tượng như thế được nhận thức một cách gián tiếp nhờ tư duy và mở rộng không giới hạn những khả năng nhận thức của con người. 2.4. Tư duy quan hệ chặt chẽ với ngôn ngữ. Sở dĩ tư duy ở con người có những đặc điểm trên là vì tư duy của con người gắn liền với ngôn ngữ. Mối quan hệ này cho đến nay vẫn còn được các trường phái, các xu hướng tâm lý học xem xét một cách khác nhau. Quan điểm duy vật biện chứng quan niệm. một cách đúng đắn rằng tư duy có quan hệ mật thiết với ngôn ngữ. Chúng thống nhất nhưng không đồng nhất, không tách rời nhau. Tư duy không có được nếu không dựa vào ngôn ngữ. Mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ là mối quan hệ giữa nội dung và hình thức. Thật vậy, nếu không có ngôn ngữ thì các sản phẩm của tư duy sẽ không còn được chủ thể và người khác tiếp nhận. Cũng như chính bản thân quá trình tư duy không diễn ra được. Ngược lại, nếu không có tư duy với những sản phẩm của nó thì ngôn ngữ chỉ là một chuỗi âm thanh vô nghĩa, không có nội dung, chẳng khác nào những tín hiệu âm thanh trong giới động vật. Nhưng tư duy không phải là ngôn ngữ, vì tư duy và ngôn ngữ là những quá trình tâm lý có chức năng khác nhau. Chúng cho những sản phẩm khác nhau và tuân theo những quy luật khác nhau. 2.5. Tư duy quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính. Tuy là mức độ nhận thức cao hơn hẳn về chất so với nhận thức cảm tính, nhưng tư duy không tách rời khỏi nhận thức cảm tính. Mặc dù là trong những điều kiện của khoa học hiện đại, việc nghiên cứu một hiện tượng hay quá trình nào đó được bắt đầu từ những sự trừu tượng hóa cao nhất, từ những giả thuyết toán học, nhưng cuối cùng nó vẫn phải dựa trên những tài liệu, cảm tính trên kinh nghiệm, trên cơ sở trực quan sinh động. Nhận thức cảm tính là một khâu của mối liên hệ trực tiếp giữa ý nghĩ, tư duy với hiện thực, là cơ sở của những khái quát kinh nghiệm dưới dạng các khái niệm, quy luật. Ngược lại, tư duy và kết quả của nó cũng ảnh hưởng đến các quá trình nhận thức cảm tính. 2.6. Tính chất lý tính của tư duy. Chỉ có tư duy mới giúp con người phản ảnh được bản chất của sự vật, những mối quan hệ và liên hệ có tính quy luật của chúng. Bởi vì tư duy với những đặc điểm trên mới có thể vượt qua được những giới hạn trực quan cụ thể của nhận thức cảm tính. Nói cách khác, tư duy là một mức độ cao của hoạt động nhận thức, mức độ lý tính. Nhưng như thế không có nghĩa cứ tư duy là phản ánh đúng đắn, sâu sắc sự vật hay hiện tượng. Tư duy có phản ánh đúng đắn hay không còn tùy thuộc vào chiến thuật và phương pháp tư duy nữa. 3. Tư duy là một quá trình. Mỗi hành động, tư duy là một quá trình giải quyết một nhiệm vụ nào đó nảy sinh trong quá trình nhận thức hay hoạt động thực tiễn của con người. Quá trình tư duy bao gồm nhiều giai đoạn, từ khi các cá nhân gặp phải tình huống có vấn đề và nhận thức được vấn đề, cho đến khi vấn đề có được giải quyết. Quá trình đó được thực hiện bằng những thao tác trí tuệ nhất định, theo từng bước nhất định và đem lại những sản phẩm nhất định. 3.1. Xác định vấn đề và biểu đạt vấn đề. Sự phản ánh cảm tính có thể mang tính chất có chủ định hoặc không chủ định. Nhưng phản ánh ở trình độ tư duy luôn luôn và tất yếu phải mang tính chất có chủ định, bởi vì tư duy là quá trình nhận thức gián tiếp. Hoàn cảnh có vấn đề chứa đựng các mâu thuẫn khác nhau, đó là mâu thuẫn giữa cái bình thường với cái không bình thường, giữa cái đã có với cái con người muốn có, giữa cái đã biết với cái cần phải biết. Cho nên hoàn cảnh có vấn đề bao giờ cũng có mặt chủ quan. Điều này có nghĩa là trong những điều kiện như nhau, trước người này có thể nảy sinh vấn đề khi họ nhìn thấy tính mâu thuẫn nào đó của hoàn cảnh, còn ở người khác thì lại không được nảy sinh. Như vậy, hoàn cảnh có vấn đề là một điều kiện quan trọng, nhưng tự nó không làm nảy sinh tư duy. Tư duy chỉ nảy sinh khi con người, tức là chủ thể tư duy, nhận thức được hoàn cảnh có vấn đề. Nghĩa là xác định được nhiệm vụ tư duy và biểu đạt được nó. Con người càng có nhiều kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó thì càng dễ dàng nhìn ra được và nhìn ra một cách đầy đủ hơn những nhiệm vụ chưa được giải quyết và càng có nhiều vấn đề được đặt ra đối với họ, đòi hỏi họ giải quyết. Chính vấn đề đã được xác định quyết định toàn bộ việc biến cải sau đó, những sự kiện ban đầu thành nhiệm vụ và sự biểu đạt vấn đề dưới dạng nhiệm vụ sẽ quyết định toàn bộ các khâu sau đó của quá trình tư duy. 3.2. Huy động các tri thức, kinh nghiệm có liên quan đến vấn đề đã xác định trước. Nghĩa là làm xuất hiện ở trong đấy những liên tưởng nhất định rõ ràng, là huy động những tri thức nào, làm sống lại những liên tưởng nào, khai thác chúng theo hướng nào. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệm vụ đã được xác định. Quá trình tư duy ở giai đoạn này diễn ra đúng hướng hay lạc đề chính là do nhiệm vụ hay vấn đề được xác định có chính xác hay không. 3.3. Sàng lọc các hiện tượng và hình thành giả thuyết. Những tri thức, những liên tưởng đầu tiên được xuất hiện ở giai đoạn trên là những tri thức, những liên tưởng mà còn mang tính chất rộng rãi bao trùm, chưa được khu biệt và phân hóa kỹ càng, nên chúng cần được sàng lọc, lựa chọn sao cho phù hợp nhất với nhiệm vụ đề ra. Trên cơ sở sàng lọc mà hình thành giả thuyết là một cách giải quyết có thể có đối với nhiệm vụ tư duy. Sự hình thành công việc giải quyết nhiệm vụ cũng như việc tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tư duy đều tùy thuộc vào sự đa dạng của các giả thuyết được đề ra. Chính độ biến dạng rộng rãi của các giả thuyết cho phép ta xem xét cùng một sự vật hiện tượng từ nhiều hướng khác nhau trong các hệ thống liên hệ và quan hệ với nhau, tìm ra được con đường giải quyết đúng đắn và tiết kiệm nhất. 3.4. Kiểm tra giả thuyết. Việc kiểm tra này chỉ có thể diễn ra trong đầu hay trong hoạt động thực tiễn. Kết quả của sự kiểm tra sẽ dẫn tới sự khẳng định, phủ định hay chính xác hóa giả thuyết đã nêu. Trong trường hợp giả thuyết bị phủ định thì một quá trình tư duy mới lại bắt đầu lại từ đầu. Trong quá trình kiểm tra giả thuyết, ta có thể lại nhìn nhận những nhiệm vụ đó như một trong hệ thống quan hệ và liên hệ khác. Và do đó, có thể phát hiện ra những nhiệm vụ mới còn chưa được giải quyết. 3.5. Giải quyết nhiệm vụ. Đây là khâu cuối cùng của một quá trình tư duy. Khi giải quyết, tức là cách giải quyết nhiệm vụ có thể đã được kiểm tra và khẳng định, thì nó sẽ được thực hiện, nghĩa là đi đến câu trả lời cho vấn đề được đặt ra. Trong quá trình tư duy để giải quyết nhiệm vụ, con người thường gặp những khó khăn do những nguyên nhân khác nhau gây nên. Có 3 nguyên nhân thường gặp. Chủ thể tư duy không nhận thấy một số dữ kiện của bài toán. Đôi khi không giải quyết được nhiệm vụ chỉ là vì chủ thể tư duy tự đưa thêm vào bài toán một điều kiện thừa không có trong bài toán. Tính chất khuôn sáo cứng nhắc của tư duy. Nhận thức vấn đề đưa tới xuất hiện các liên tưởng, rồi sàng lọc các liên tưởng để hình thành và giải quyết. Tới kiểm tra giả thuyết, hoặc khẳng định hoặc phủ định, và đưa tới chính xác hóa. Chính xác hóa và khẳng định sẽ giải quyết được vấn đề, còn phủ định thì đưa tới hành động tư duy mới. 4. Quá trình tư duy với tư cách là một hành động. Hành động tư duy được thực hiện bằng những động tác trí tuệ nhất định, những thao tác tư duy. Xét về bản chất thì tư duy là một quá trình có nhận thức thực hiện các thao tác trí tuệ nhất định để giải quyết vấn đề hay nhiệm vụ đặt ra cho nó. Cá nhân có tư duy hay không chính là ở chỗ họ có các thao tác tư duy trong lần đầu tiến hành hay không. Vì vậy, các nhà tâm lý học còn gọi các thao tác tư duy là những quy luật bên trong của tư duy. Chúng ta hãy tìm hiểu những thao tác tư duy chủ yếu. 4.1. Phân tích, tổng hợp. Phân tích là quá trình dùng trí óc để tách sự vật hiện tượng thành các bộ phận, các thành phần khác nhau. Tổng hợp là quá trình con người dùng trí óc hợp nhất các thành phần được tách rời nhờ sự phân tích thành một chỉnh thể. Phân tích và tổng hợp có quan hệ qua lại mật thiết với nhau, tạo thành sự thống nhất không tách rời được. Sự phân tích được tiến hành theo phương hướng của sự tổng hợp, còn sự tổng hợp được tiến hành trên kết quả của sự phân tích. 4.2. So sánh. So sánh là quá trình con người dùng trí óc để xác định sự giống nhau hay khác nhau, sự đồng nhất hay không đồng nhất, sự bằng nhau hay không bằng nhau giữa các sự vật, hiện tượng. Thao tác so sánh có liên quan đến thao tác phân tích tổng hợp. Ở những giai đoạn ban đầu của sự tìm hiểu thế giới chung quanh, các đối tượng khác nhau được nhận thức trước hết bằng con đường so sánh. 4.3 Trừu tượng hóa và khái quát hóa. Trừu tượng hóa là dùng trí óc để gạt bỏ những mặt, những thuộc tính, những liên hệ, quan hệ thứ yếu, không cần thiết, và chỉ giữ lại những yếu tố nào cần thiết để tư duy. Khái quát hóa là quá trình con người dùng trí óc để hợp nhất nhiều đối tượng khác nhau, nhưng có chung những thuộc tính, liên hệ, quan hệ nhất định thành một nhóm, một loại. Khái quát hóa là sự phản ánh những dấu hiệu chung, phổ biến của nhiều sự vật, hiện tượng. Nhưng khi nói đến dấu hiệu chung, tức là thuộc tính chung của các sự vật, hiện tượng khác nhau, lại bao gồm hai loại. Đó là những thuộc tính chung là những thuộc tính giống nhau, và những thuộc tính chung là những thuộc tính bản chất. Cho nên, mọi thuộc tính bản chất đều đồng thời là thuộc tính chung cho một nhóm sự vật, hiện tượng cùng loại nào đó. Nhưng không phải mọi thuộc tính chung giống nhau đều là thuộc tính bản chất đối với các sự vật, nhóm sự vật, hiện tượng đó. Sự khái quát chỉ dựa trên những dấu hiệu giống nhau thường hay dẫn đến sai lầm. Muốn vạch ra những dấu hiệu chung bản chất thì phải có sự phân tích tổng hợp sâu sắc đối với các sự vật, hiện tượng định khái quát. Trên đây là các thao tác tư duy cơ bản trong quá trình tư duy. Các thao tác tư duy có quan hệ mật thiết với nhau. Chúng thống nhất với nhau theo một hướng nhất định để giải quyết nhiệm vụ của tư duy. Trên thực tế, các thao tác tư duy có thể không tuân theo một thứ tự nhất định nào cả, mà cũng không nhất định sử dụng tất cả các thao tác trong một quá trình tư duy. 5. Các loại tư duy và vai trò của chúng. Nếu xét theo lịch sử hình thành chủng loại và cá thể, mức độ phát triển của tư duy, thì người ta chia tư duy làm 3 loại. Tư duy trực quan hành động, đó là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ được thực hiện nhờ sự cải tổ thực tế các tình huống, nhờ các hành động vận động có thể quan sát được. Loại tư duy này có cả ở động vật cao cấp. Tư duy hình ảnh, đó là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ được thực hiện bằng sự cải tổ tình huống chỉ trên bình diện hình ảnh mà thôi. Loại tư duy này chỉ có ở con người, đặc biệt ở trẻ thơ. Tư duy trừu tượng, đó là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ được dựa trên sự sử dụng các khái niệm, các kết cấu, logic được tồn tại và vận hành trên cơ sở tiếng nói. 6. Sản phẩm của tư duy. 6.1 Khái niệm. Sản phẩm của tư duy là tri thức đã được khái quát hóa về toàn bộ một nhóm, một loại sự vật cùng có chung dấu hiệu và bản chất nhất định. Khái niệm bao giờ cũng được biểu hiện bằng từ và bao hàm những nội dung nhất định, nội dung khái niệm. Quá trình tư duy ở một trình độ nào đó, mức độ nào đó giúp cho con người nhận thức được một số lượng và mức độ những nội dung nào đó của khái niệm. Cùng một khái niệm, những học sinh trung học có thể hiểu hẹp hơn khái niệm của người thầy giáo, nhưng lại hiểu rộng hơn học sinh cấp 1, 2. 6.2 Phán đoán. Phán đoán thường là một sự nhận định, một sự khẳng định về một cái gì đó. Nó có thể là một khái niệm hoặc một sự liên hệ nhất định của các loại khái niệm với nhau. Ví dụ, đó là một học sinh tốt. Tâm lý học là một khoa học. Phán đoán có thể đơn giản và cũng có thể phức tạp, có thể đúng và cũng có thể chưa đúng. Kinh nghiệm càng nhiều, càng phong phú và toàn diện thì việc thực hiện các thao tác càng hợp lý, và sự nỗ lực ý chí càng lớn thì sự phán đoán càng đúng đắn. 6.3 Suy lý. Là một phán đoán rút ra từ một phán đoán khác, có hai loại suy lý chủ yếu: quy nạp và diễn dịch. Quy nạp là suy lý mà từ những phán đoán riêng biệt cụ thể rút ra được một phán đoán chung. Diễn dịch là suy lý mà từ một phán đoán chung rút ra một phán đoán riêng. Hai hình thức suy lý gắn chặt với nhau và có ý nghĩa quan trọng trong việc lĩnh hội tri thức. Quy nạp tạo nên những tri thức khái quát. Diễn dịch giúp cho sự cụ thể hóa, sự tận dụng khái niệm trong trường hợp cụ thể trong đời sống thực tiễn. Hai La Mã, tưởng tượng. Một, khái niệm chung về tưởng tượng. Tưởng tượng là một quá trình tâm lý phản ánh những cái chưa từng có trong kinh nghiệm của cá nhân bằng cách xây dựng những hình ảnh mới trên cơ sở những biểu tượng đã có. Theo nhận định trên, chúng ta thấy tưởng tượng phản ánh những cái chưa từng có trong kinh nghiệm của cá nhân. Như vậy, tưởng tượng phản ánh cái mới. Cái mới này có thể là mới đối với cá nhân, nhưng cũng có thể là mới đối với cả xã hội. Tưởng tượng phản ánh những cái mới trên cơ sở những biểu tượng đã có. Biểu tượng là những hình ảnh về sự vật, hiện tượng nảy sinh trên vỏ não khi mà một sự vật, hiện tượng không còn trực tiếp tác động vào giác quan của ta nữa. Ví dụ, hình ảnh một người thân của sự vật, hiện tượng mà ta gặp trước đây. Biểu tượng có tính cụ thể, vì khi có biểu tượng bao giờ nó cũng là hình ảnh cụ thể của một cái gì đó. Biểu tượng cũng có tính khái quát. Biểu tượng thường là những mẫu, những đoạn của sự vật. Biểu tượng xuất hiện thường không rõ rệt như hình ảnh của vật khi ta tri giác, mà nó thường xuất hiện những nét cơ bản chủ yếu của sự vật, còn những nét khác thì còn mờ nhạt. Trong tưởng tượng, những biểu tượng đã có sắp xếp lại, được kết hợp với nhau theo một phương thức nào đó, một hướng nào đó để tạo thành một biểu tượng mới. Khi con người tưởng tượng ra những sự vật, biểu tượng hoàn toàn chưa từng có hoặc không thể có trong thực tiễn, như tưởng tượng ra trời, Phật, ma quỷ, thì tưởng tượng vẫn xuất phát từ hiện tượng khách quan. Vì để tạo ra những cái mới, con người phải dùng chất liệu là những biểu tượng cũ, những tài liệu cũ thu được từ hiện tượng, hiện thực khách quan, nhận thức cảm tính. Do vậy, tưởng tượng cũng phản ánh từ thực hiện khách quan một cách đặc biệt, độc đáo, tức là các biểu tượng của tưởng tượng chính là các biểu tượng cũ được chế biến, sắp xếp, chế biến lại. Con người thường tưởng tượng khi đứng trước một hoàn cảnh mới, một đòi hỏi mới nào đó của thực tiễn. Như vậy, tưởng tượng cũng nảy sinh từ hoàn cảnh có vấn đề. Nhưng hoàn cảnh làm nảy sinh tưởng tượng khác với hoàn cảnh có vấn đề làm nảy sinh tư duy. Khi những dữ kiện, điều kiện của hoàn cảnh có vấn đề đã được xác định cụ thể, không quá xa lạ với hiểu biết của con người, tạo nên những nhiệm vụ rõ ràng, sáng tỏ và có cơ sở khoa học, cụ thể để con người giải quyết vấn đề, thì khi đó con người giải quyết vấn đề theo quy luật của tư duy. Còn những dữ kiện, tài liệu của hoàn cảnh có vấn đề mang tính chất bất định, quá lớn, không rõ ràng, sáng tỏ, thì việc giải quyết nhiệm vụ của vấn đề sẽ diễn ra theo cơ chế của tưởng tượng. Rõ ràng là tưởng tượng không cần thiết với các lĩnh vực của các hiện tượng mà ở đó, các quy luật cơ bản của chúng đã được làm sáng tỏ. Ngược lại, khi mà ta chỉ có những thông tin gần đúng về hoàn cảnh, khó có thể dùng tư duy để giải đáp, thì tưởng tượng lại cần thiết. Giá trị của tưởng tượng là ở chỗ nó giúp con người vượt qua một vài giai đoạn nào đó của hoạt động trí tuệ, mà khi tri thức của họ chưa đạt tới để hình dung được kết quả cuối cùng của việc giải quyết vấn đề. Nhưng đó cũng là nhược điểm của tưởng tượng. Vì cách giải quyết vấn đề như vậy sẽ có thể dẫn đến sự phản ánh không chính xác, không đầy đủ và không đúng đắn về hiện thực khách quan. Tưởng tượng chịu ảnh hưởng rất nhiều của ngôn ngữ. Ở tưởng tượng, kinh nghiệm và tri thức có vai trò rất quan trọng, mà chúng chủ yếu được hình thành ở con người nhờ ngôn ngữ. Ngôn ngữ là điều kiện cần thiết cho tưởng tượng, vì con người cần sử dụng các biểu tượng cũ để tạo ra cái mới. Cái biểu tượng này coi như một dạng của tín hiệu thứ hai, một dạng ngôn ngữ đặc biệt để tưởng tượng như là một loại của tư duy. Tưởng tượng cần thiết cho bất kỳ hoạt động nào của con người. Sự khác nhau cơ bản giữa lao động của con người với hành vi bản năng của con vật chính là ở biểu tượng về kết quả mong đợi do tưởng tượng nên. Tưởng tượng cho phép ta hình dung được kết quả của lao động trước khi bắt đầu lao động. Tưởng tượng giúp con người được định hướng trong quá trình hoạt động bằng cách tạo ra một mô hình tâm lý về những sản phẩm cuối cùng hoặc trung gian của lao động. Điều này hỗ trợ cho sự thể hiện thành hiện vật của những sản phẩm đó. 2. Các cách sáng tạo hình ảnh mới của tưởng tượng. Thay đổi số lượng, kích thước, thành phần của sự vật. Nhìn hình người khổng lồ, người tí hon, người ba mắt, tượng Phật ngàn tay ngàn mắt. Chấp ghép. Phương pháp ghép các bộ phận của nhiều sự vật, hiện tượng khác nhau thành một hình ảnh mới. Ví dụ, con rồng, người cá. Trong hình ảnh mới, các bộ phận hợp thành vẫn giữ nguyên, không bị thay đổi, chế biến. Chúng chỉ được ghép với nhau một cách đơn giản mà thôi. Nhấn mạnh. Đó là cách tạo hình mới bằng sự nhấn mạnh đặc biệt hoặc đưa lên hàng đầu một phẩm chất nào đó, một mối quan hệ nào đó của sự vật hiện tượng này với những sự vật hiện tượng kia. Ví dụ, các hình ảnh trong tranh biếm họa. Liên hợp. Khi tham gia vào hình ảnh mới, các yếu tố ban đầu bị biến đổi, cải tổ và nằm trong những mối tương quan mới. Liên hợp là một sự tổng hợp sáng tạo. Phương pháp này được sử dụng trong văn học sáng tạo nghệ thuật, khoa học kỹ thuật để thiết kế các công cụ, thiết bị kỹ thuật. Ví dụ, xe điện bánh hơi là kết quả của sự liên hợp giữa ô tô với tàu điện. Điển hình hóa là phương pháp tạo thành hình ảnh phức tạp nhất, trong đó những thuộc tính điển hình, những đặc điểm điển hình của nhân cách như đại diện của một giai cấp hay tầng lớp xã hội nhất định được biểu hiện trong hình ảnh mới. Yếu tố mấu chốt của phương pháp này là sự tổng hợp sáng tạo mang tính chất khái quát những đặc tính và đặc điểm cá biệt điển hình của nhân cách. Loại suy dựa trên những hình ảnh sự vật có thực để tạo ra những cái mới tương tự như vậy. Ví dụ, chế tạo ra cái búa mái dựa trên các cơ sở của búa thật. 3. Các loại tưởng tượng. 3.1. Dựa trên tính chủ động của tưởng tượng, có thể chia làm hai loại tưởng tượng. Tưởng tượng không chủ định là loại tưởng tượng một cách tự nhiên, không phải cố gắng hay tập trung ý thức để tưởng tượng. Tưởng tượng có chủ định là loại tưởng tượng xuất hiện khi con người có ý định, nhiệm vụ phải xây dựng nên những hình ảnh nào đó. Người tưởng tượng phải có sự nỗ lực nhất định. Tưởng tượng có chủ định bao gồm tưởng tượng tái tạo, là những tưởng tượng tạo nên những hình ảnh chỉ mới đối với cá nhân nhưng không mới đối với loài người hoặc dựa trên sự mô tả của người khác. Tưởng tượng sáng tạo là tưởng tượng tạo nên những hình ảnh một cách độc lập, mới đối với cá nhân và xã hội. Ví dụ, những phát minh sáng chế mới, một tác phẩm văn học nghệ thuật mới. 3.2. Căn cứ vào tính tích cực hay không tích cực của tưởng tượng có thể chia chúng thành hai loại sau. Tưởng tượng tiêu cực là loại tưởng tượng tạo ra những hình ảnh của sự vật không được thể hiện trong đời sống, vạch ra những chương trình không thể được thực hiện. Đây là loại tưởng tượng thay thế cho hành động, không thúc đẩy hành động. Tưởng tượng tích cực là loại tưởng tượng tạo ra những hình ảnh có thể được thể hiện trong đời sống. Loại này thúc đẩy con người hành động, biến tưởng tượng thành hiện thực, nó định hướng cho hành động. 3.3. Ước mơ và lý tưởng của con người là một dạng tưởng tượng đặc biệt hướng về tương lai. Ước mơ là loại tưởng tượng sáng tạo, nhưng nó không hướng vào hoạt động hiện tại. Nó có thể có lợi khi nó thúc đẩy cá nhân vươn lên. Nó có thể hại khi nó viễn vông không thực tế, không thúc đẩy con người đi tới. Lý tưởng có tính tích cực và hiện thực cao hơn ước mơ. Đó là mục tiêu cao đẹp thúc đẩy con người vươn tới. Bởi vậy, lý tưởng có vai trò quan trọng. Con người chỉ thực sự sống có ý nghĩa khi con người có lý tưởng và ước mơ cao đẹp. C lớn, chú ý. Một La Mã, Khái niệm và sự biểu hiện của chú ý. 1. Khái niệm. Chú ý là sự hướng hoạt động tâm lý tập trung vào một hay một số đối tượng, hiện tượng nào đó, mà đối tượng hay hiện tượng ấy có ý nghĩa nhất định đối với các cá nhân, nhằm làm cho chúng được phản ánh rõ rệt và toàn diện nhất trong não. Đối tượng của chú ý là thế giới bên ngoài hoặc bên trong của cá nhân. Chú ý không phải là hiện tượng tâm lý độc lập, nó luôn luôn gắn với hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức, biểu hiện qua xu hướng của cá nhân, có nghĩa chú ý làm tích cực quá các quá trình tâm lý. Chú ý có tính chất lựa chọn. Chú ý được duy trì lâu hay mau là tùy thuộc vào ý chí của cá nhân. 2. Sự biểu hiện của chú ý ở cá nhân. Nét mặt, nhìn chăm chăm, không chớp mắt, há miệng để nghe, chau mày, nhăn cắn để nhớ lại. Động tác, khi chú ý về một điều gì đó thì con người thường hay ngây ra, im lặng, không cử động. Tuy nhiên, những dấu hiệu bề ngoài, sự chú ý không phải bao giờ cũng phù hợp với trạng thái thực của nó. Trong thực tế còn có hiện tượng vờ chú ý và vờ không chú ý. Hai là mã, phân loại chú ý. 1. Chú ý không chủ định. Là chú ý không có mục đích tự giác, không có ý định dùng một biện pháp nào mà vẫn chú ý được. Loại chú ý này xuất hiện do đặc điểm của vật kích thích trực tiếp, hoặc là do quan hệ của đối tượng với xu hướng, thái độ của cá nhân. Như vậy, nguyên nhân tạo ra chú ý không chủ động có thể là chủ quan hay khách quan. Chú ý không chủ định có đặc điểm là không có sự nỗ lực của ý chí nên cá nhân không bị căng thẳng thần kinh, nhưng cũng do không có mục đích là tự phát nên tính bền dẫn của chú ý kém. 2. Chú ý có chủ định. Là chú ý có mục đích tự phát, có kế hoạch, có biện pháp để hướng chú ý vào đối tượng. Nó đòi hỏi ở cá nhân một sự nỗ lực nhất định. Ở loại chú ý này, cá nhân phản ánh sự vật không phải do đặc điểm của vật kích thích, mà là do mục đích tự phát rất rõ rệt. Chú ý có chủ định nảy sinh ở cá nhân trong quá trình lao động và là nhân tố cần thiết đối với lao động. Chú ý có chủ định gắn liền với hoạt động của hệ thống tín hiệu thứ hai là ngôn ngữ. Muốn duy trì chú ý có chủ định, cá nhân phải hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ, xác định rõ mục đích của hoạt động, củng cố duy trì hứng thú, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. 3. Chú ý sao chủ động. Là loại chú ý có mục đích nhưng không đòi hỏi sự căng thẳng của ý chí. Nó bắt nguồn từ chú ý có chủ định. Chú ý sao chủ định nảy sinh trên cơ sở chú ý có chủ định, nhưng không giống chú ý có chủ định. Chú ý sao chủ định không đồng nhất với chú ý không chủ định. Các loại chú ý trên có thể chuyển hóa lẫn nhau và đều rất cần thiết đối với hoạt động sống của con người. Ba la mã, những thuộc tính cơ bản của chú ý hay là phẩm chất của chú ý. 1. Sức tập trung chú ý. Là sự phản ánh quy vào một phạm vi hẹp nhằm phản ánh đối tượng được tốt nhất. Những người có sức tập trung chú ý cao thì có thể học tập hay làm việc trong điều kiện ồn ào và lộn xộn. Phạm vi chú ý càng hẹp thì sức chú ý càng tập trung. 2. Tính bền dẫn của chú ý. Là khả năng duy trì chú ý trong một thời gian dài đối với một hay một số đối tượng nhất định. Đây là đặc trưng về thời gian của chú ý để đảm bảo hiệu quả cao của công việc. Tính bền vững của chú ý phụ thuộc vào đặc điểm của vật tác động và hoạt động tiến hành của con người. 3. Sự phân phối chú ý. Là khả năng cùng một lúc chú ý đầy đủ nhiều đối tượng hay hiện tượng khác nhau một cách có chủ định. Đây không phải là sự chia đều chú ý cho nhiều đối tượng. 4. Sự di chuyển chú ý. Là khả năng chuyển chú ý nhanh từ đối tượng này sang đối tượng khác khi cần thiết. Sự di chuyển chú ý nói lên tính linh hoạt, mềm dẻo của chú ý. Nó phụ thuộc vào chủ định của cá nhân, vào kết quả hoạt động trước và mức độ quan trọng hấp dẫn của hoạt động diễn ra tiếp theo. Nó hoàn toàn không mâu thuẫn với tính bền vững của chú ý. 5. Sự đản trí là sự thiếu tập trung chú ý vào những đối tượng cần tìm hiểu theo nhiệm vụ đã đề ra. Đản trí biểu hiện dưới nhiều hình thức. Phân tán chú ý, tức có chú ý nhưng không tập trung cao độ và lâu bền theo một phạm vi xác định. Nguyên nhân của phân tán chú ý là do kém chú ý. Sự dao động chú ý thường đi kèm với sự mệt mỏi có chu kỳ của cơ quan cảm giác. Đản trí bác học là hiện tượng quá tập trung chú ý vào một phạm vi hẹp, khiến chú ý không phân phối hoặc di chuyển tốt sang phạm vi khác khi cần thiết. Đản trí bệnh lý là không có khả năng chú ý vào bất cứ đối tượng hiện tượng nào cả. Nguyên nhân của loại đản trí này là do bệnh tật, rối loạn thần kinh gây nên. Tóm lại, chú ý biểu lộ trong toàn bộ đời sống tâm lý của cá nhân. Chú ý tốt là biểu hiện thiết yếu để hoàn thành mọi hoạt động, nhất là hoạt động học tập. Muốn chú ý tốt, trước hết phải có hứng thú và bền vững đối với đối tượng. Phải có khả năng tạo ra chú ý có chủ định, chỉ làm việc khi đã chú ý đầy đủ vào công việc và cần biết đặc điểm chú ý của bản thân để phát huy và khắc phục. Chương 2. Trí nhớ. 1. Khái niệm về trí nhớ. Một nhỏ, định nghĩa. Trí nhớ được xem là hoạt động tâm lý phản ánh những kinh nghiệm đã trải qua của con người dưới hình thức biểu tượng. Như vậy, trí nhớ phản ánh các sự vật, hiện tượng đã tác động vào con người trước đây mà không cần sự tác động của chúng trong hiện tại. Trí nhớ phản ánh bản thân hiện thực, nhưng hiện thực này đã được con người tích lũy kinh nghiệm thành vốn riêng của mình. Kết quả của quá trình trí nhớ sẽ tạo ở con người những hiểu biết. Nó có được là do con người đã trực tiếp tri giác hoặc do từng trải. Khi xét về mặt phản ánh của trí nhớ được xem là bước quá độ giữa hoạt động nhận thức cảm tính sang nhận thức lý tính. Cấu tạo tâm lý được tạo thành trong quá trình trí nhớ là biểu tượng, đó là những hình ảnh của sự vật hiện tượng còn lưu giữ lại trong óc khi sự vật và hiện tượng không còn trực tiếp tác động vào giác quan. Khác với hình tượng của tri giác, biểu tượng vừa có tính trực quan vừa có tính khái quát. Tính trực quan của biểu tượng thể hiện ở chỗ, nó là kết quả của sự chế biến hình ảnh mà trước đây con người đã tri giác. Không có tri giác về sự vật hiện tượng nào đó thì sẽ không có biểu tượng. Tính khái quát của biểu tượng thể hiện ở chỗ biểu tượng là những hình ảnh mang đến những dấu hiệu chung đặc trưng của sự vật và hiện tượng. 2. Vai trò của trí nhớ. Trí nhớ có vai trò lớn trong cuộc sống và hoạt động của con người. Nhờ trí nhớ mà con người xác định được phương hướng để thích nghi với ngoại giới. Trí nhớ giúp con người không chỉ hoàn thành những công việc quan trọng mà cả những công việc hàng ngày. Trí nhớ giúp con người tích lũy kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, con người mới có thể hành động và hành động có kết quả. Trí nhớ giúp con người học tập, tư duy và hiểu biết thế giới. Không có trí nhớ sẽ không có phát triển não và không có phát triển gì hết về trí tuệ cũng như về thực tiễn của loài người. Hai la mã, quá trình cơ bản của trí nhớ. 1. Quá trình ghi nhớ là một quá trình lưu giữ lại trong não con người những hình ảnh của sự vật hiện tượng tâm lý trong quá trình tri giác. Đây là một quá trình ghi nhận thông tin trong não người. Ghi nhớ có hai loại. Ghi nhớ không chủ định là loại ghi nhớ được tiến hành mà không cần dùng một cách thức nào, đều giúp cho sự ghi nhớ được rõ ràng, không đòi hỏi sự nỗ lực của ý chí. Đây là loại ghi nhớ tùy ý, độ bền vững và lâu dài của nó phụ thuộc vào mức độ cảm xúc mạnh mẽ, thỏa mãn nhu cầu và mức độ hứng thú của cá nhân.